Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện về bài phúc âm này. Chúng ta dễ bị đánh động bởi hình ảnh của Phêrô, khi Phêrô có vẻ muốn yêu Đức Giêsu mà muốn ngăn cản Đức Giêsu. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái phản ứng mạnh mẽ của Đức Giêsu đối với Phêrô của mình. Và chúng ta nghe như Đức Giêsu nói với chúng ta: vì chúng ta những người môn đệ, những người đi theo Chúa, những người Kitô hữu, Đức Giêsu nói rõ cho chúng ta biết cái điều kiện mà Ngài đòi chúng ta phải có khi theo Ngài. Đức Giêsu đã gặp nhiều cám dỗ trong đời. Cám dỗ bởi ma quỷ trong sa mạc. Cám dỗ bởi đám đông cứ đòi Ngài làm một phép lạ từ trời. Cám dỗ bởi nhiều người nói với Ngài: xuống khỏi thập giá đi, tụi tôi tin liền. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu bị cám dỗ bởi chính Phêrô, người mà Ngài đã đặt làm đá tảng, làm nền cho hội thánh. Cơn cám dỗ này nguy hiểm biết bao, vì đến từ tình thương của một người môn đệ. Phêrô không thể nào chấp nhận được chuyện đấng Kitô, đấng Mêsia mà phải chịu đau khổ và chịu chết. Đức Giêsu đã mạnh mẽ chống lại cơn cám dỗ này. Ngài nói với ông như đã từng nói với Satan trước đây: Satan, lui lại đằng sau thầy. Vâng, Phêrô đã đi trước thầy. Ông quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Và ông không ngờ rằng mình từ đá tảng, bây giờ mình trở nên viên đá làm cho thầy suýt nữa thì vấp. Lối nghĩ của Phêrô rất tự nhiên và rất người. Nhưng tiếc thay, đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Phải cần nhiều thời gian, Phêrô mới chấp nhận được số phận bi đát của thầy và mới dám mất tất cả vì thầy. Thưa anh chị em, sống ở đời ai cũng tranh phần được và ai cũng sợ mất. Tôi nhớ câu thơ khéo khôn: ai cũng tranh phần được. Thành ra vấn đề của chúng ta là phải xác định xem đâu là cái được thực sự, cái được lâu bền, cái được trọn vẹn. Đâu là cái được quan trọng nhất, cái được cần thiết nhất. Vậy thôi, chứ ai chẳng thích được. Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu. Vì thế họ chấp nhận những cái mất tạm thời, mất tạm thời để được vĩnh cửu. Mất cái gì vậy? Mất công, mất của, mất thì giờ. Họ dám mất uy tín, mất tương lai, và cả đến mất mạng nữa. Người Kitô hữu chả sợ mất ba cái chuyện đó, vì họ tin rằng cuối cùng thì chẳng có gì mất cả. Mọi sự họ mất vì thầy Giêsu thì họ đều được lại. Mất tạm thời để giữ được mãi mãi. Từ bỏ chính mình là để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn. Các vị tử đạo là những người say mê sự sống, mê sống đến mức độ dám chấp nhận cái chết. Các ngài coi trọng sự sống vĩnh cửu của mình hơn cả thế giới phú quý vinh hoa. Lắm người tưởng mình được hóa ra lại mất. Lắm người vui lòng mất, hóa ra lại được. Chúng ta cần suy nghĩ thật sâu về cái được, cái mất ở đời, để không phải hối hận sau này. Đức Giê-xu đã mất tất cả và đã được lại tất cả. Đó là lý do khiến chúng ta dám từ bỏ, dám hy sinh, dám vượt lên trên lối sống thực dụng và ích kỷ. Thưa anh chị em, không cần đợi sau cái chết chúng ta mới thấy mình được, mới thấy mình lời. Không cần. Bình an, niềm vui, lớn lên trong tự do và yêu thương là những điều mà chúng ta có được ngay từ đời này rồi. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 2 ạ. Tôi rất thích cái lời nguyện đầu tiên của cái bài nguyện này. Tôi rất thích. Và nếu mà chúng ta mà chưa dám bỏ đó, chưa dám bỏ chuyện này chuyện kia, thì bởi vì chúng ta thấy nó to quá, to quá. Chỉ khi nào chúng ta thấy những cái thứ mà chúng ta mê đắm, mà chúng ta giữ đó, bé, thì chúng ta mới dám bỏ. Lời nguyện số 2: Lạy Chúa Giê-xu,
xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giê-xu, xin làm cho
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đi bình an.